Đây là chương trình khai tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ giảng tiếp về đề tài 4 đặc tính tất yếu của người tu hành. Xin kính mời thầy.
Xin cảm ơn chị Hà Loan cũng như các bạn đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm và tất cả anh em Hội Tu Bổ Sư, mình cũng đang cùng nhau thảo luận. 4 cái đặc tính mà tất yếu này là dành cho những cái người nào mà mình có tu luyện, mình ngồi xuống mình tu đó. Thứ nhất là mình gọi là thư giãn, thứ nhì đó gọi là khai mở thông thoáng, thứ ba gọi là định lực chuyên nhất, thứ tư gọi là từ bi tha thứ. Đó là 4 cái đặc tính. Thì mình đang nói về cái đặc tính thư giãn đó, thưa các bạn. Thì cái thư giãn này đó, mình nói là nó gắn liền với cái chuyện là buông xả, không bị dính, bị kẹt. Hồi xưa là người ta gọi là cái đặc tính là khi mình tu là đừng có chấp, đừng có trước, đừng có kẹt. Chấp là nó mình có cái thanh kiến, dính là mình giống như là kéo đó, mình giãn vô. Trước đó là khi mình dính chặt quá rồi. Bây giờ khi mà mình tập thư giãn đó các bạn, thì cái chuyện thư giãn của mình lần trước thầy có nói đó, thì nó gắn liền với 4 cái đặc tính mà mình gọi là tứ xả. Đó là đặc tính mà Đức Phật dạy đó, là cái chuyện là mình thư giãn người mình lúc mình ngồi thiền như vậy đó. Cái hệ quả của nó là nhiều khi đó tự nhiên mình muốn buông bỏ những cái vật chất xung quanh mình thấy nó không còn quan trọng nữa. Cho nên tại sao đó mình càng thư giãn thì mình càng dễ dàng để buông bỏ những cái thứ mà thân ngoài, là bên ngoài thân. Thứ nhì đó là mình có thể buông xả những ký ức của mình, là mình thư giãn nó đi. Trong một cái câu chuyện thầy có kể là một cái vị mà tiểu tăng đó, mà cứ gặp những cái quá khứ, là những gặp cái chuyện mà mình gọi là nó ám ảnh trong đầu mình đó, mà vị tiểu tăng đó, đó khi mà nhận trí được, biết được cái chuyện xấu của mình đó, mà không bị người sư phụ mình la mắng gì cả, cái vị tiểu tăng này cảm thấy là cái lòng thương sư phụ và cảm thấy là mình có thể là bây giờ đó mình có thể đem cái chuyện xấu, chuyện cũ của mình hồi xưa đó, bây giờ mình thư giãn đi, mình buông đi, mình nhờ như vậy thì vị tiểu tăng này thành đạo. Cho nên cái chuyện buông xả đó, đó cái ký ức đó, nó quan trọng lắm. Bây giờ cái thứ ba đó, cái tác dụng thứ ba khi mình thư giãn một hồi lâu rồi thì mình sẽ có một cái chuyện xảy ra là càng lúc đó mình càng không sợ hãi. Tức là càng lúc mình càng vô ủy. Cái vô ủy này là hay vô cùng đó, là mình không có sợ. Là ví dụ như là bạn biết khi mình ngồi đó, nhiều khi mình đang ngồi như vậy, thiền như vậy, tự nhiên là có cái cảm giác là cái thân mình nặng rớt xuống. Úi giời, mình sợ lắm nha. Nhưng mà nếu mình á, mà cái cảm giác đó, mình cứ nhẹ nhàng về đó, mình cứ nói như thế này, ok, tôi sẽ rớt xuống từ tầng đáy cùng người bộ trụ xem sao đó. Mình đặt cái câu trả lời như vậy rồi, tự nhiên các bạn thấy là cái sự mà rớt xuống nó không còn rớt nữa. Và nhiều khi trong lúc mà mình tu đó, nhiều cái chuyện đó, nó làm cho mình rất là khó thở, nghẹt thở, những cái chuyện mà cụ hồi xưa nó làm cho mình thân mình nó rụng lại. Thí dụ, mình nghĩ tới là, có cái người nào đó sắp sẽ hại mình, tự nhiên cái thân mình nó khó chịu, rụng lại. Hoặc là nhiều khi có mình đang ngồi như vậy, mình nghĩ là bây giờ là cái deadline ngày mai mình phải làm bài làm việc là cho xong, người mình nó co nhụm lại, mình sợ cái deadline mình không làm được. Hoặc là nhiều khi đó mình sợ ngày mai người ta họp ra họ nói thế này rồi kia thì sao, thì mình cũng sợ lại, mình đang ngồi là sợ lại. Nhưng mà nếu mình thư giãn ra thì từ các bạn sẽ thấy lạ lắm, là cái chuyện mà mình sợ là nó không còn nữa. Người ta nói rằng khi mà mình mà có chuyện rối ren thì cái chuyện đầu tiên mình nên làm là mình nên ngồi thư giãn. Trong lúc mình thư giãn như vậy thì mình mới có được cái trí huệ để mà đối đầu với những cái rối ren đó. Nhưng mà rối ren mà mình là không thư giãn, mà mình càng, người Mỹ gọi là work up đó, là mình càng rối theo, mình càng tìm đủ mọi cách để cho mình làm cái này làm cái nọ, rốt cuộc là những cái chuyện mình làm đó là nó không những không đúng mà nó quá dư thừa đi, thì cái rối ren nó càng thêm nữa. Cho nên khi mà rối ren thì mình phải thư giãn. Khi bạn ngồi thiền mà đau chân quá đó, thì cách mà hay nhất là không phải là bạn đổi chân, mà mình tập thư giãn để mà cái vùng thịt đó, cái vùng da đó, vùng dây thần kinh đó, nó từ 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 đó, nó được nhẹ nhàng, nó được thay đổi. Cho nên cái thư giãn nó quan trọng vô cùng là bởi vì nó từ từ đưa mình tới cái chỗ là cái sợ hãi mình càng ngày càng bớt đi. Ý thứ hai nữa đó là cái vô ý xả nó hay lắm bạn. Là bởi vì nhiều khi đó mình thư giãn như vậy đó, mình có thể đem lại cho người ta đó một cái sự nhẹ nhàng mà người ta không sợ hãi. Nhiều khi đó có nhiều người đó có cái sợ hãi vô cùng đó, mình nhìn mặt đó mình sợ. Thầy nhớ có một lần đó là có một cái anh bạn người Mỹ đó, anh mới kể cho thầy nghe rằng là khi mà anh gặp một cái người homeless đó, mà cái người này cái miệng thì hôi rượu, con mắt cái lỗ mũi đó thì là giống như người bệnh vậy đó, và người hôi hám vô cùng. Thì anh này rất là sợ, anh này nhìn thấy như vậy anh không dám tới đấy. Nhưng mà cái người vợ của anh ấy nói: trời đất ơi, anh học thiền, anh học tu như vậy mà anh bây giờ anh cái người homeless mà đang ngửa tay ra anh xin anh giúp đỡ mà bây giờ anh lại sợ. Chỉ bằng anh làm cho người ta hết sợ đi thì anh sẽ không còn sợ nữa. Anh này mới thức tỉnh, anh này mới tới đó. Thì anh mặc kệ là cái người homeless, cái người vô gia cư đó hôi thối, mặc kệ là anh bình hoàng như anh ngồi, anh nói chuyện. Mà các bạn biết cái sự mâu nhiệm nó hay lắm. Mà khi mà anh này anh nói chuyện rồi thì anh mới focus, chú ý vào cái chuyện mà anh quên đi là cái người homeless này là họ như thế này hay thế kia, hôi hay là không hôi, hay là rượu hay không rượu. Thì khi mà anh đứng lên rồi thì anh mới nói về cái người vợ anh nói: ồ, cảm ơn em đã nói cho. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì khi nào mình vô ông đó rồi mình mới thấy tại ra cái nhu cầu và cái đau khổ người ta lớn quá. Mà nhiều khi đó mình bị cái hình tượng là người ta dơ dãi, người ta hôi rượu này nọ, rồi mình quên đi, mình không nhớ và mình không biết được đấy. Cái nỗi khổ người ta che giấu. Người ta có cái nỗi khổ đó cho nên người ta mới uống rượu, người ta mới tạo nên cái thoái để mà mình gọi là người ta quên. Thì cái chuyện đó nó ngừng đó, nhưng mà cái người bạn của thầy đó mới nói rằng là nhiều khi là cái Phật giáo của mình đó, là có một cái nhiệm vụ rất lớn là mình đem tới cái sự không sợ hãi cho những người xung quanh. Cái đó cũng một loại là cho đó các bạn, là mình cho cái sự không sợ hãi. Đức Quan Bồ Tát là ngài thường thường gọi là đức vô ủy thí, ngài bố thí cho cái sự không sợ hãi. Nhưng bây giờ ngược lại là mình thường thường mình làm người ta sợ hãi thì không nên lắm. Và khi mình đe dọa, như khi mình tức giận, mình làm cho người ta quỷu cò là quỷu luôn, quỷu không dám nói gì cả, hay là mình làm người ta khớp, hay là mình làm cho người ta nghĩa là không thể sống nổi, ngạt thở. Cho nên mình phải đi ngược lại cái cách mà của người đời, là một cách mình làm cho người ta nhẹ nhàng chút, như câu chuyện mà thầy vừa nói. Tiếp nữa, cái đức tình thứ tư của cái chuyện mà thư giãn đó là gọi là cái phiền não xả. Tức là cái phiền não đó mình cũng buông bỏ đó. Nhiều khi các bạn thấy mình có giận cái chuyện đó là mình không chịu buông đó. Nhưng mà khi các bạn tập thư giãn đó, ngồi thiền tập thư giãn đó, thì các bạn thấy cái chuyện phiền não mình buông dễ đó. Tự nhiên là nặng nề trong tâm mình buông đó. Thí dụ có cái cô này đó, sự thật đây là chuyện thiệt. Cô này là cô hằng anh kia vô cùng, tại vì anh ruồng rạy cô ta. Anh ruồng rạy để mà anh đi theo một cái người bồ mới. Thì cô này cô rất là hằng. Nó cô nói tại sao mà anh nói anh thương tôi rồi, bây giờ anh bỏ ruồng rạy tôi rồi đi theo cô khác. Thì đương nhiên cô này cô không còn nói cái lý do là hai bên không hợp nhau, cô không nói cái lý do đó. Cô chỉ nói là sao mà ruồng rạy tôi thôi. Thì cô tức giận vô cùng. Cô đi chữa răng đó, thì gặp một người dentist. Thì ông này ông có học Vipassana, ông có học thiền. Thì cô nằm trên cái lúc mà cô nằm để mà cô cho cái ông kia bác sĩ này đó, mà chữa răng đó. Thì ông bác sĩ đó, ông mới nói chuyện. Ông nói thì ông nghe biết cái chuyện cô này bị ruồng, cô này cô có cái hận như vậy đó. Thì bác sĩ ông nói tới bây giờ đó, cô nằm yên như này, cô đừng có động đầy gì cả. Tại vì không chấp nữa, đau lắm, tôi chích thuốc xong rồi nhưng mà nó cũng đau lắm. Tại vì tôi thấy mỗi lần mà cô mà đau là cô cắm cái, cô rì vô cái ghế, cô co quắp lại đó. Thì bây giờ đó, cô tập trước đi, cô thư giãn ra giùm tôi đi. Cô thọng tay, thọng người, thọng chân ra, đừng có động đầy gì hết á. Mình bây giờ mình gọi là làm giả chết á. Như ông dentist, ông đâu nói như vậy. Ông nói bây giờ cô thả lỏng người ra đi, cho nhẹ nhàng để cô chú ý vào cái ngón tay này. Để làm sao mà đừng có gồng nha. Nhưng mà các bạn biết mình đi chợ răng mà làm sao mình không gồng được, đó chết luôn. Thì cô được cô tập thì cô thả tay ra, cô thả về ngón tay, thả về ngón chân ra, cô làm ý theo ông. Cô tưởng là cô làm 2 phút đó là ông nha sĩ thì ông sẽ bắt đầu trạm răng này nọ. Nhưng cô chờ 5 phút cũng thấy đấy, 10 phút sau thì ông nha sĩ ông vào, ông hỏi: ủa tôi có người bên cạnh đấy, nhưng mà cô có làm đúng cái lời tôi không? Thì cô nói là đúng. Trong 10 phút này thì lúc đầu thì tôi chờ bác sĩ tới, nhưng mà bây giờ tôi không chờ nữa. Thế nên nhưng mà tôi thoải mái vô cùng, tôi lỏng thọng chân ra, thọng tay ra cả. Ông nha sĩ ông nhìn ông nói đúng rồi, cô buông lỏng ra mọi thứ đi nha, bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Thì khi mà làm ra một cái thì cô ta là quá quắp lại, là nắm lại, là níu lại đủ thứ cả. Xong rồi cả một thời gian bây giờ buông lọc đi. Cô hoàn toàn không để ý là ông muốn nói cái gì. Thì sau khi ông ra về thì ông bác sĩ ông nói bây giờ đó, cô về nhà đó. Thì khi nào mà cô mà thấy đó, trong lòng mà nó buồn đó, thì cô làm y hệt như lúc mà cô nằm trên cái ghế này, là cô buông lọc hết đi. Rất tiếc là ông bác sĩ đó không có dạy cái thiền hay là cái giả chết cái gì cả. Ông chỉ nói là mình buông lọc ra hết, mấy ngón tay, mấy đầu ngón chân là chủ trọng. Rồi con mắt về lại cái miệng, cái hàm tạ lọc ra. Thì cô này cô về cô làm y hệt như vậy. Cô làm xong rồi thì là trong một thời gian rất lâu đó, cô gặp lại và cô viết xuống một cái bài viết rất là hay. Cái bài viết là nói rằng đó, là nhiều khi đó trong lòng mình có một cái mối mà lo âu phiền não mà mình không biết làm sao mà mình vắt cái đâu được cả. Mình nghĩ mình cứ hận rồi mình không biết làm sao. Mình muốn tha thứ cũng được. Nhưng mà cô nói là về nhà thì còn có 100 đường, nhưng mà cái đường của tôi là cái gì? Thì tại ra tôi thư giãn như vậy đó, thì làm cho tôi làm biến đến cái đồ là tôi không muốn nghĩ về cái chuyện hận thù nữa. Hay chưa? Làm biến đến cái đồ là không muốn nghĩ về hận thù nữa. Thì cái thư giãn đó thật sự thưa các bác đó, nó cũng làm cho cái phiền não của mình từ 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 đó nó tiêu đi. Nhiều khi là mình quên rằng là cái khả năng là lành trì của mình ở trong chỗ thư giãn mà ra. Thì chính bây giờ người ta khám phá rằng do thư giãn đó, tức là cái não của mình đó, nó bắt đầu nó không còn bị stress nữa. Những cái hóa chất trong cái não đó, nó không còn mà dày đặc như lúc mà mình bị stress. Và người ta biết đó là cái chất gì và cái chuyện quan trọng nhất đó, làm cho cái người mà bị stress, người mà bị hận thù hay nó đó, họ không còn nghĩ tới hận thù nữa. Thì thưa bác đó, thầy nói cái thời gian mà bỏ ra để nói cái thư giãn nó nhiều như vậy để chi vậy? Là bởi vì có lẽ đây là một cái vấn đề lớn nhất trong thời đại của mình đó, là mình bị stress quá, bị căng thẳng quá và mình bị nhiều cái chuyện mà mình không hề nghĩ tới cái chuyện thư giãn. Trong cái báo mà Monthly, Atlantic Monthly là nó kể cái chuyện của một anh chàng mà bị cái bệnh anxiety đó. Thì anh chàng này uống không biết bao nhiêu viên thuốc mà uống là uống thuốc quá trời đất luôn. Là bởi vì cái bệnh anxiety mình gọi là cái bệnh mà âu lo mà vô cớ. Mà anh này lên trên để nói chuyện đó, là anh phải ở dưới anh uống mười mấy viên thuốc. Đến lúc mà đi ngủ đó là phải uống mười mấy viên thuốc, là mà uống từ lúc nhỏ đến lúc lớn. Mà không ngờ đó là cái số người bị bệnh anxiety attack, đó, bệnh âu lo, đó là âu phiền, nó nhiều lắm. Thì thế ra cái thư giãn là một cái phương pháp, nhưng mà anh nói phải dùng thuốc mà trị được, chứ con thư giãn không tôi cũng trị được nữa. Thì đó là cái bài viết đó mà nói rằng là nếu mình để tới cái tình trạng là mình lúc nào uống thuốc cả đó, thì nhiều khi thư giãn nó cũng thành công. Nhưng mà nếu mà bạn không uống thuốc đến cái đồ mà thân thể nó hư thì thư giãn nó thành công vô cùng. Thì do đó trước khi mình có bệnh thì bây giờ mình hãy làm sao đó, thường thường mình tập thư giãn để con người mình nó không có cứng quá. Và mình không đi vào trong cái cảnh giới là lúc nào trong tâm mình cũng triệu nặng cái phiền muộn, triệu nặng một cái chuyện gì trong lòng cả. Thư giãn là cái con đường giúp mình giải thoát đó các bạn. Rồi bây giờ thầy nói cái thư giãn xong rồi, thầy nói một cái mà tương xứng với nó đó là cái lòng bao dung tha thứ hay là cái tình thương. Bởi vì cái tình thương đó, lúc mình ngồi mình tu đó, nó quan trọng lắm. Bởi vì khi mình ngồi như vậy đó, nó không biết bao nhiêu cái chuyện của quá khứ nó sẽ hiện khởi lên trong tâm của mình. Nếu những chuyện như mình làm sai đó, nó nổi lên đó, nó đòi mình đó, bây giờ đó, là phải xin lỗi, nó làm cho mình feel guilty, tức là mình cảm thấy mặc cảm tội lỗi, hồi xưa tôi làm cái chuyện này sai, chuyện nào sai, nó không cho mình ngồi yên tu đó các bạn. Nó làm cho mình cắn rứt lương tâm dễ sợ vì mình nói sai làm sai này nọ. Cho nên đó, trước khi mình ngồi thiền đó, mình lúc mình còn đang ngồi bên ngoài mình mở mắt đọc sách được đó, thì mình phải nghĩ tới cái chuyện là mình phải tha thứ cho cái quá khứ của mình. Nếu mình muốn tu thì phải tha thứ quá khứ. Và mình phải nghĩ rằng tha thứ quá khứ để mình lập lại một cái chương mới trong đời của mình. Nhưng mà nếu mình tha thứ, mình không mở ra một cái chương mới trong đời ấy, thì mình cũng nguy hiểm lắm. Là mình chỉ nói sơ xuống thôi. Cho nên người xưa họ nói là thống cải tiền phi. Tức là mình phải đau khổ để mình thay đổi cái đời mình. Mình không thể không đau khổ được. Nếu mình không đau khổ thì mình không tha thứ cho mình được. Cho nên nhiều khi là mình phải quằn quại một chút. Nhưng mà rồi đó, mình hối hận chút nữa đi. Nhưng mà rồi mình phải buông xả và mình phải nói rằng là yes, I am moving on. Tôi thay đổi và tôi sẽ không ngừng đổi mới. Mà cái đó là cái hy vọng lớn nhất của con người mình, cũng là của cái lớn nhất của Phật Pháp, là mình có thể thay đổi, tái tạo cái vận mạng được. Cho nên cái lòng mà bao dung tha thứ nó quan trọng cực kỳ. Nhất là các bạn biết đấy, nhiều khi là những cái chuyện mà mình làm trong quá khứ đó, mà nhiều khi những cái lỗi lầm này nó tạo ra cái bóng tối mà mình không làm sao mà dứt trừ được. một trong những nhân vật mà người ta gọi là nổi tiếng trong cái thiền môn là ông Milarepa đó. Ông là cái người mà trước khi ông tu thì ông rất tức, ông hận. Ông hận là cái người chủ đã làm cho ông mất gia tài và làm cho cuộc sống của ông không có cách gì mà ông tiếp tục được. Cho nên ông đi tu thì ông lên ông hỏi cái người mà pháp sư của ông, guru của ông, làm sao để mà tôi trả thù được. Thì ông học tất cả các pháp thuật để ông trả thù. Thì khi ông trả thù được rồi thì cái chuyện gì xảy ra? Ông thấy chứng hận đó. Tại vì ông trả thù rồi thì tấm ông nó không biết vì còn cái gì để mà làm được. Lúc khi mà ông gặp Marpa là cái ông tổ sư đó, ông tổ sư ông nói là thôi được rồi, bây giờ đó con đi xây cái cốc đi. Thì xây cái cốc, vừa xây xong rồi thì ông Marpa ông phá cái cốc đó. Cứ xây xong rồi ông phá, xây xong ông phá đủ. Hết tất cả cốc đã bị phá hết trơn rồi. Thì một ngày đẹp trời đó thì ông xây được cái cốc thành. Xây được cốc thành rồi thì ông cũng là sám hối đủ rồi. Ông sám hối là cái chỗ là ông thấy được là những cái chuyện như mình làm nó quá khứ đó, là nó có thể cứu vãn được những cái chuyện mà ác đức của mình nhất đó, cái chuyện mà nó trái với luân thường đạo lý nhất đó, mà mình do sám hối đó mà mình có thể thành được. Không sám hối thì không thành được. Và cái sám hối đó, đó nó ở nhiều hình thức lắm. Vậy làm sao mình sửa đổi cái tầng tâm thức và cái tầm nhìn của mình đó, thì là mình sẽ thành công trong sự sám hối đó. Và cái sự mà thay đổi tầm nhìn và tầng nhìn đó, thì tức là mình gọi là bao dung tha thứ. Thế nếu mình nói ô bao nhiêu ta thử là mình ok, tôi hồi xưa tôi ok, thì không phải. Phải thay đổi cái tầm nhìn mà thay đổi cái tầm nhìn. Cho nên thưa các bạn, đó, ngoài cái chuyện của ông Milarepa, có lẽ có nhiều người rất là rành đó, trong cái một cái chuyện mà mình thấy quan trọng nhất là bạn khi mà vào ngồi tu đó, thì bạn phải có một cái bộ kính. Một cái bộ kính để làm gì? Để mà mình nhìn theo cái nhãn quang chư Phật với Bồ Tát. Từ đó mình thay đổi cái tầm nhìn của mình. Nếu mình mà vô ngồi tu đó, mình không có kính gì cả, mình không có gì, ngồi thôi mà mình thiền thôi đó, thì chắc chắn là mình sẽ được sự thanh tịnh. Nhưng mà cái kiến giải của mình đó, nó có thay đổi hay không đó, đó là một cái chuyện khác nữa. Tại vì cái kiến giải là một cái văn hóa. Nhưng mà nếu mình chỉ có sự tĩnh lặng thôi đó, thì mình không có thể có được cái văn hóa bao dung từ bi được. Mình chỉ có cái văn hóa tĩnh lặng thôi. Thành do đó thường thường đó, là những người mà tu đó, thì thường thường được khuyến khích là đọc kinh, thuộc kinh, rất rành mạch cái lý kinh và hiểu được đó là làm sao mình thay đổi tâm thức. Mà cái đó là một trong những cái mà vĩ đại nhất, là cái sự thay đổi cái tầng nhìn khi mình tu, để cho mình càng lúc càng tha thứ nhiều hơn. Thì lúc đầu mình sống thì mình vì ngã lắm, nhưng mà càng sau đó, thì mình càng vì tha hơn chút, và mình bắt đầu thay đổi cái tầng nhìn của mình đó, cho nó cao hơn chút nữa. Và các bạn biết đó là cái lý do đó mà tại sao đó con người của mình đó, khi tu là một cái sự thay đổi vô cùng. Mình gọi là cạc đầu hoang diện, là mình thay đổi cái mặt mày của mình, thay đổi cái tướng mạo của mình. Bởi vì chỉ có cái đó mình chứng minh rằng là thật sự là mình thay đổi cái tầng nhìn. Chứ nếu mình không có thay đổi gì cả thì rốt cuộc rồi thì làm sao mà mình có thể tiến hóa được. Cho nên tu là phải tiến hóa và thay đổi. Các bạn biết đó, tuổi tác của mình cũng quan trọng lắm. Tại vì tới một lúc nào đó, đó mình muốn, nhưng mà lực bất tòng tâm, mình muốn thay đổi, nhưng mà tới lúc đó là mình thấy nó khó thay đổi quá. Công chuyện như vậy, cái dòng đời như vậy, rồi những cái sự hưởng thụ nó quá dễ dàng đi, rồi những người bạn bè xung quanh họ cũng không có một cái gương nào để cho mình nói theo cả, thì từ từ mình sẽ cảm thấy một cái nỗi buồn dâng trào lên, là bởi vì nhiều khi mình muốn thay đổi mà thay đổi không được. Cho nên thường thường người ta đi ngàn vạn dặm để mà tìm một cái người thiền trí thức, tức là cái người đó mà giống như người dẫn đường đó, để mà thay đổi cái đời của mình cho dễ, giúp người ta giúp mình thay đổi dễ. Nhiều khi mình cũng khó thay đổi. Thưa các bạn, khi mà thầy ở bên Âu Châu thì thầy có biết một cái người, thì anh này anh mới kể câu chuyện đời anh như thế này, là sau khi mà có tiền có bạc rồi, nhưng mà anh vẫn ở với mẹ và vẫn ở trên cái nhà của người mẹ, chứ không phải là có cái nhà riêng. Và cái kiểu bây giờ mình nói là nếu mà chưa có vợ con đó, thì là ở với cha mẹ đó, thì không chịu đi đó. Thì anh này thuộc cái dạng như vậy, là anh không có đi đâu cả, được 47 tuổi rồi, vợ với mẹ và săn sóc mẹ, săn sóc người cha đã chết rồi. Anh mới hỏi thầy đó, thầy còn nghĩ cái cách gì để cho con có thể mà tu hành tiến hóa hay không? Thì câu đầu tiên của thầy hỏi tại sao anh không có ở nhà riêng, hay là anh không ở chỗ khác riêng. Anh trả lời không, tại vì con phải nuôi mẹ, con phải lo cho mẹ. Thì thầy hỏi mẹ anh bao nhiêu, là bằng khoảng 70 đó. Thì tôi hỏi tại sao mà anh nghĩ rằng anh phải ở với mẹ? Có phải anh nghĩ rằng là anh nó quá sức convenient không? Là nó quá sức dễ dàng khi mà anh ở trong nhà cha mẹ của mình, anh không cần mua nhà, không cần gì cả, vì mẹ anh nấu ăn đủ thứ mọi thứ cả rồi. Nên ngồi đó anh nói là do Vietnamese culture, là cái văn hóa Việt Nam sao mà khác văn hóa Tây của tôi quá vậy. Thầy ngồi thầy nói dạ cũng phải văn hóa, nhưng mà tôi muốn hỏi là có cái gì đấy mà nó níu kéo anh giữ để cho anh phải ở đây, anh không đi chỗ khác không? Ngồi lâu người này người kia phiên dịch sao không hiểu nữa. Khoảng đâu 10 phút sau rồi thì ông mới nói câu như vậy, ông nói hay là bạn. Ông nói à, ý của thầy muốn nói rằng là tôi chấp trước vào cái nhà này mà dính vào những cái chuyện cái comfort này của tôi, mà cho nên tôi mà không đi cho nên tôi không được tiến hóa, phải vậy không? Thầy cũng biết là cái dịch là phiên dịch có đúng hay không, tại mình nói ra tiếng Anh rồi người ta dịch ra tiếng Tây rồi tiếng Tây, ông này hôm qua về có vẻ cái đại khái thầy mới nói với anh này như thế này, cái tiến hóa đó nó có hai thứ. Nếu mà mình mà mong cầu cái an toàn, cái cảm giác an toàn thì mình kẹt lắm, thì mình cứ sẽ được cảm giác an toàn nhưng mình không tiến hóa. Nhưng mình nếu mình tiến hóa thì mình phải hy sinh, mình phải phải mở tâm, mình phải ra ngoài cái các bạn biết rằng bạn ngày hôm sau ông nằm tới mà ông nói thầy ơi hôm qua tôi ngủ không được nên tôi feel guilty quá, tôi feel nghĩa là tôi feel là tội lỗi quá không biết làm sao ạ, feel tội lỗi. Ngày hôm sau tới lại nói chuyện với thầy nữa, chứ định nói chuyện với thầy thì thầy nói thôi nếu mà anh mà ngồi suy nghĩ một chút đó, thì anh đã biết được là cái chuyện này không lợi cho anh. Tụi tôi thì không nghĩ cái đó là một cái điều gì mà gọi là tội lỗi, mà tụi tôi chỉ nghĩ đó là cái mà cái comfort đó nó làm cho anh không thể dễ dàng mà anh tiến hóa được thôi. Thưa các bác, sau khi mà thầy nói như vậy rồi, thầy mà thấy cái sự phức tạp đó là bởi vì đó, kể ra đó là có những chuyện đó mà người ta có thể feel guilty, nhưng có những chuyện đó mình feel guilty họ không guilty nữa, họ không có mặc cảm tội lỗi. Có những chuyện mình thấy là bình thường lắm mà họ còn có mặc cảm tội lỗi ghê lắm, họ kẹt trong đó. Cái sự tha thứ và sự chấp nhận đó, cái quá khứ đó nó hay vô cùng. Thì anyhow lúc mà trước khi mà thầy rời cái chỗ đó thì anh ra khỏi cái chỗ đó, anh nghĩ là ok thì như vậy rồi, vì tôi biết tôi phải làm cái gì rồi. Thì thầy không bao giờ thầy trở lại để thầy hỏi anh là anh dọn ra hay dọn vô hay là anh đối xử thế nào, nhưng mà thầy nói với anh như thế này nè, là khi mà anh bắt đầu tha thứ được rồi thì anh ở đâu cũng như nhau cả, anh chỉ làm sao mà không ngừng mà anh thay đổi và cải đầu hoàn diện thay đổi để mà đừng có bị chấp trước vào một cái chỗ mà thôi. Bởi vì cái sự tha thứ hay là cái lòng tha thứ chấp nhận cái quá khứ của mình đó, là nó quan trọng lắm, chứ không phải là mình phải có cái động tác là mình phải bỏ người này bỏ người kia. Thầy nghĩ anh hiểu được cái chuyện đó, nó phức tạp chút anh hiểu được chuyện đó. Thì thưa các bác đó, là thế nào trong đời mình cũng sẽ có những cái bóng tối của quá khứ, và cái cách mình mà giải quyết đó là mình phải có cái lòng bao dung và cái tấm lòng đó mình tri nhân để mình thay đổi. Đức Phật nói rằng đó là nếu mà mình ra khỏi cái bóng tối đó, thì mình nhớ rằng nó còn những cái bóng tối đó mà nó còn dễ sợ hơn nữa, và những cái bóng tối mà dễ sợ hơn nữa nó sẽ phá hỏng đi cái định lực của mình, cái sức mạnh mà tu hành của mình sẽ bị phá tung cả. Con người mình không thể nào mà chỉ có thư giãn và tha thứ, mình phải càng tu mình càng có cái định lực. Định lực là giống như là cái mũi dùi đó, mình đứng được mặt cái tường mình phải có cái dùi đó mình khoan cái lỗ, cái tường là cứng cỡ nào thì cái mũi khoan đó, nó phải xuyên qua mới được. Thì lúc đầu nó có thể khó, nhưng mà mình tiếp tục mình cái dùi hoài thì là cái lưỡi khoan nó chuyển xuyên qua. Thì cái người tu đó phải là cái người đó mà có cái khả năng này mà tập trung cái năng lực của mình để mà xuyên qua cái bức màn vô minh, xuyên qua cái bức màn ngũ ẩm. Thì Đức Phật nói rằng là có bốn cái đó mà làm cho mình sẽ khó mà xuyên qua cái bức màn vô minh, bốn chuyện. Thứ nhất, ngài gọi là dục lậu. Dục lậu là cái lòng mà tham muốn của mình, nó làm cho mình dày đặc cái bức tường dày đặc mình xuyên qua cũng được. Thứ nhì gọi là hữu lậu. Hữu đó là những gì mà mình có, to have. Cái mình muốn xuyên qua được là bởi vì mình có cái have nhiều quá, mình có cái be này. Cho nên mình have a mistake. Mình có một cái lỗi. Mình have something. Thế nên mình có, thế nên bức tường dày đặc xuyên qua không được. Cái thứ ba gọi là vô minh. Vô minh lậu, vô minh lậu là cái chuyện mình không biết mà. Mình không biết tức là điểm mù của mình. Mình không biết tức là mình không có chú ý tới. Ví dụ như là khi mình vô mình ngồi mình thiền đó bạn, mình đâu biết động cơ ngồi thiền là vì sao đâu. Cho nên cái đó là cái vô minh, mình không biết này. Vô là không, minh là ánh sáng. Thì cái vô minh lầu đó đó là cái mà thường thường đều là những cái điểm mù của mình cả. Thí dụ như mình vô mình thấy đồ ăn ngon và mình nhảy tới mình ăn trước. Mình ăn cái món đó trước cả. Thì tức là mình tham rồi chứ gì nữa. Nhưng mà có ai thấy đó là tham đâu. Không, mà ít khi nào mình thấy là mình tham ăn cái món đó là mình gọi là không, tôi không tham. Và cái thứ tư đó mình gọi là kiến lậu. Kiến là cái nhìn, mà cái nhìn này mình gọi là cái kiến giải sai lầm, kiến giải lệch lạc. Thì nó cũng làm cái bức tường là dày vô cùng mà mình cái bụi khoang mình xuyên qua không được. Bốn cái chuyện đó, dục, hữu, vô minh và kiến ấy, là những cái mà nó sẽ cho cái bức tường ấy, càng bị khó bị xuyên thủng. Và mình bây giờ mình muốn có cái định lực ấy, nó định lực nó không ra nữa. Cái định lực nó bị thất thoát. Thất thoát cái gọi là lậu. Định lực mà không thất thoát đó, tức là những cái gì mình tu mà càng lúc càng chuyên chủ ấy, thì mình sẽ càng càng thành thành tựu hơn. Cho nên cái đó là cái mà mình nên cẩn thận. Cái định là bốn cái chuyện là lầu, bốn cái chuyện làm cho mình thất thoát. Thứ ba, cái thời gian cũng đã có hàng rồi, cho nên ngày hôm nay là mình xin kết thúc cái phần ở đây, là mình nói về thư giãn, về tha thứ, về định lực, về khai khoát, là cái sự khai mở cảm thông. Thì xin hẹn gặp bác một cái lần khác để mình sẽ tiếp tục bàn thêm.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về bốn đặc tất yếu của người tu hành. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.